Ngược về thời Minh, chương 242-2, màu quang tái hiện P2, góc truyện audio.com, trên móc sắt treo một mẻ thịt heo mới, một con báo gấm nhanh nhẹn nhảy lên ngậm lấy làm móc sắt lắc lư. Đường Nhất Tiên vỗ ngực nói, làm ta sợ muốn chết, móc kia quá sắc bén. Mà con báo kia một ngụm nuốt gọn như con cá cắn mồi vậy. Chính Đức cười nói, không đâu, con báo này thích ăn đồ tinh khiết, thịt dính bùn nó không thích ăn, hơn nữa nó cực tỉnh táo, một móc sắt sẽ không có gì đáng ngại. Đường Nhất Tiên ừ một tiếng, trao đôi mi thanh tú nói. Trước kia chỉ nghe nói hổ nha báo, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hôm nay cuối cùng cũng được mở mang kiến thức rồi, nhưng mãnh thú này chung quy vẫn không bằng hoa cỏ chim thú, vừa thấy có máu chảy đã không thoải mái, đúng rồi, ngươi ở đâu? Nửa khúc sát biên nhạc đã làm xong sao? Ta đi xem ngươi diễn tấu một chút. Được, Chính Đức mừng rỡ muốn kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, đột nhiên nhận ra không ổn liền ha hả cười nói. Đi theo ta, Chính Đức dẫn Đường Nhất Tiên quẹo trái quẹo phải, xuyên qua rừng cây nhỏ đi vào một chỗ yên tĩnh, trong báo phòng hoàn toàn không có kỳ hoa dị thảo, tường vàng huy hoàng. Hoàn toàn theo đuổi tự nhiên và giã tính, cho nên nhiều địa phương vẫn bảo trì nguyên dạng. Trước mắt là một tràng cỏ yên tĩnh, vài cây đô cây hòe cao lớn đầy những quả du, hoa hòe nở đầy, hương thơm ngát xông vào mũi. Chỉ có giải ngữ tu hoa và hai tiểu thái giám theo sau, Đường Nhất Tiên thấy nơi này yên tĩnh liền hoài nghi nói. Đây là nơi ở của ngươi. Chính Đức cười nói, đâu có, chỗ này là nơi diễn nhạc do Hoàng thượng chuẩn bị, nhưng Hoàng thượng chưa bao giờ đến đây một chuyến, Hoàng thượng biết ta am hiểu nhạc khí nên an bài ta chiếu cố nơi này. Đường Nhất cười nói, thì ra là thế, ngươi có thể tiện cả việc công và việc tư. Trong nhã nhất bố trí tuy đơn giản nhưng không phàm trần. Chính Đức ngồi trước đàn cổ, hai tay nhẹ nhàng xoa dây đàn, gương mặt biến thành nghiêm nghị, ánh mắt trong suốt mang theo một khí chất bình thường khó có được. Ngón tay thon dài lướt qua, tiếng đàn du dương dừng lại. Lập tức một loạt âm mới khiêu động, một loạt sát khí như lướt tới mặt, giống như gió bồng qua cây cỏ, giống như cát vàng quất vào mặt, giống như vỗ nhạn vỗ cánh về trời Bắc. Trong mắt Đường Nhất Tiên hiện lên tia sáng kỳ dị, lập tức nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, từ tiếng đàn của Chính Đức cảm nhận được ý cảnh của hắn. Trong biển xa mà có một cột khói báo động cao ngất dựng lên, mặt trời ở thượng Tây Hoàng Hà đỏ tươi như máu. Nhạn bay lượn về phương Bắc, chỉ thấy đại mạc cát vàng mênh mông, trong hoang vắng kia có một phong hỏa đài cô linh tuôn khói phá lệ bắt mắt. Đường Nhất Tiên lẩm bẩm nói, trong lúc say dưới đèn xem kiếm, lúc tỉnh mộng thổi sừng liên doanh. 800 dặm dưới trướng, 50 giây cung chờ mình tái ngoại. Xa trường thu điểm binh, ngựa dục dã phi nhanh cung như tiếng sét đầy kinh sợ. Giải quyết xong chuyện quân vương thiên hạ thắng được cái danh truyền hậu thế. Đáng thương một đầu bạc sinh, nàng bỗng nhiên cắn môi mà rít gào, tiếng tiêu thê lương vang lên theo, đại mạc bốc khói, mặt trời lặn bên trường hà, tinh kỳ xa xa từ chân trời đánh tới. Trong yên tĩnh đó truyền tới tiếng hổ gầm báo ngâm, càng thêm tiêu sát. Âm thanh đột nhiên dừng lại. Qua một lúc lâu, Chính Đức bỗng nhiên mở hai mắt, mở miệng cười, mang theo khí chất nghịch ngợm và lỗ mãng hỏi. Thế nào? Đường Nhất Tiên vỗ tay hoan nghênh tán thưởng nói. Hay, trong mắt Chính, góc truyện audio.com, Đức tràn đầy tình yêu say đắm nói. Tiêu của ngươi âm xứng rất tốt, vốn có vài chỗ vẫn hơi cứng, nhưng ta còn chưa nghĩ ra sửa như thế nào, nhưng có ngươi hòa cùng tiêu âm. Nửa khúc này không cần phải sửa lại. Đường Nhất Tiên cười nói. Vậy nửa cuối sẽ diễn tấu loại ý cảnh nào? Chính Đức nhớn mày nói, đương nhiên là tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm như hổ. Đại Minh thiên quân khu trừ giặc Thát Dương oai khắp thiên hạ, khiến tứ hải đều biết. Dám xâm phạm, dù xa cũng giết. Chính Đức vừa mới nói xong, một tiểu thái giám vội vã chạy tới. Hoàng giáo úy, Dương đại nhân mời, muốn người lập tức qua đó, y còn chưa quen nói hoàng thượng như vậy. Không khỏi toát mồ hôi, Chính Đức vội đứng dậy bước lên trước nói. Xảy chuyện gì sự, tiểu thái giám cúi đầu nói vài lời, Chính Đức dừng chân quay đầu lại nói. Đường cô nương, Dương đại nhân có việc cần nghị sự, có công văn trọng yếu do ta cất giữ không tìm thấy. Ta đi một chút sẽ trở lại. Đường Nhất Tiên đồng ý, Chính Đức mang theo tiểu thái giám vội vàng đi. Tu Hoa thấy Chính Đức với Đường Nhất Tiên như hình với bóng, đang vô cùng lo lắng không biết nên điều y đi thế nào, không thể tưởng được trời chiều lòng người. Nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng nhìn giải ngữ ra hiệu. Giải ngữ hiểu ý cười nói với hai tiểu thái giám ngoài cửa. Làm phiền hai vị công công đi lấy chút nước sôi đến ngâm trà cho đường cô nương uống, đi đường mệt mỏi, chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi một chút. Hai người tuy ăn mặc theo lối cung nữ nhưng hai thái giám đều biết đây là hai nữ nhân hoàng thượng cực sủng ái, mà vị kia đường cô nương. Xem thái độ của hoàng thượng chỉ sợ tương lai còn cao hơn cả hoàng hậu nương nương, vốn đang định tới nịnh bợ, vừa nghe hai người lên tiếng liền bỏ đi như bay. Hai người quay về phòng, Giải Ngữ ôm đàn qua một bên, ba người lần lượt ngồi xuống, Tu Hoa cười nói. Đường cô nương xin mời ngồi, chốc lát trà đến chúng ta tâm sự, nghỉ chân một chút. Đường Nhất Tiên vội hỏi, hai vị tỷ tỷ không cần phải khách khí, nơi này là Hoàng gia Uyển Lâm, có thể tới chơi, đã là vinh hạnh. Giải Ngữ nói, Dương Đại Nhân là hầu gia, cô nương là biểu muội của Dương Đại Nhân, thân phận vượt xa kẻ hầu người hạ chúng ta, còn khách khí như vậy thật sự là. Đúng rồi, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, tỷ muội chúng ta có một trò chơi nhỏ, bình thường không có việc gì cũng thường lấy ra vui đùa, cô nương có muốn thử một lần. Đường Nhất Tiên tò mò nói, là trò gì vậy? Tu Hoa nhìn muội muội, giải thích, trò chơi này lúc xưa thường cùng muội muội dùng để giải sầu, nếu cô nương muốn mở mang kiến thức thì để muội muội biểu diễn một phen. Đường Nhất Tiên cười nói, được, nhưng phải làm như thế nào đây? Giải Ngữ cười cười xuống một dây chuyện mặt ngọc Phật, dùng sợi dây nhẹ nhàng đong đưa, mềm mại nói. Cô nương, coi như mình đang ngủ, toàn thân buông lỏng, chớ dùng lực, ánh mắt nhìn này khối ngọc bội, nhẹ nhàng. Chính Đức vội vàng chạy về xương thính, chỉ thấy Trương Vĩnh và Lưu Cần đang đánh nhau, dưới đất mâm bát la liệt, Dương Lăng đứng ở một bên dậm chân, trên người đầm đìa nước, lập tức hét lớn. Dừng tay, Lưu Cần và Trương Vĩnh dừng bước, thở gấp trợn mắt nhìn nhau, Chính Đức cả giận nói. Các ngươi có thôi không? Là ai động thủ trước? Lưu Cẩn và Trương Vĩnh cướp lời nói. Y, Chính Đức quát, câm miệng, Dương Khanh, ngươi, góc chuyện audio.com, nói, mục đích của Dương Lăng chỉ là khiến hai vị nhân huynh hoàn toàn cãi nhau mà trở mặt, cũng không muốn bởi vậy mà làm trễ nải quốc sự, bởi vậy hắn công bằng nói ra tình hình thực tế, lại thay hai người cầu tình, sau đó thấp giọng nói. Hoàng thượng, hiện tại khắp nơi đều dùng bạc ngân khố quốc gia quả thật như trứng trọi đá, chỉ cần sống qua một năm nay tiền lời sẽ về liên tục không ngừng, cũng không làm cả hai người bọn họ mất hứng. Trong triều đẩy bạc đi Thiểm Tây mua lương thực đề phòng mất mùa chiếm hơn phân nửa, hiện giờ Giang Nam mở biển. Khoản này không thể bớt phần của hoàng gia, cho nên bạc dư lại toàn bộ lấy danh nghĩa hoàng thất xây dựng thương đoàn, cứ như vậy gia nhập cổ phần của quyền thế Giang Nam cũng an tâm hơn, kinh doanh quân tiền. Tháng sau là có thể quay vòng mở ra, tháng này không bằng mượn đỡ tiền của Vương Hầu Công Khanh ở Kinh Sư xài đỡ một tháng, chư vị Vương Công có thể yên tâm, Liêu Công Công cũng đẩy bạc sớm hơn, ngài thấy thế nào? Chính Đức đầu tiên răn dậy một phen, sau đó mới nói ra chủ ý của Dương Lăng, Trương Vĩnh nghe nói Dương Lăng dốc sức giúp y chuyển quân tiền, vô cùng cảm kích y hùa theo Hoàng thượng nói cảm tạ Dương Lăng một phen mới cáo từ rời đi, từ đầu đến cuối không buồn nhìn Liêu Cần một cái. Cách chương.